Trọng kính quý đức cha, kính thưa đại hội. Được lệnh chỉ viết trong trên một tờ A4 cho nên bài của con rất ngắn, không mất thì giờ và chắc cha đức cha Thanh Hóa không kịp rung chuông. Con xin có một số góp ý về hội nhập văn hóa. Thư chung lịch sử 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với định hướng gắn bó với dân tộc và đất nước, nói theo cách hiện nay đó là hội nhập văn hóa, đã đưa ra hai nhiệm vụ cụ thể mà một trong đó là xây dựng trong Hội thánh Việt Nam một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc. Còn trong tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa sắp tới hiện đang diễn ra thì chúng ta đọc được nơi đề nghị mục vụ về hội nhập văn hóa số 36 định hướng như sau: Giáo hội Việt Nam trân trọng gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp trong nền văn hóa dân tộc. Đồng thời giáo hội nỗ lực đưa ra những giá trị cao đẹp của văn hóa đó vào lời kinh, tiếng hát, cử hành phụng vụ trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong ngôn ngữ, suy tư thần học. Như thế chúng ta thấy rằng tuy khác nhau về cách diễn đạt và cách nhau một khoảng thời gian 30 năm, nhưng cả hai văn kiện đều nhằm đưa ra một nhiệm vụ thống nhất cho toàn dân Chúa, đó là hội nhập văn hóa. Nhưng chúng ta đã thấy được gì trong 30 năm qua từ khi thư chung ra đời và sẽ được thấy gì trong những tháng năm hậu Đại hội Dân Chúa? Đó là ưu tư của toàn thể dân Chúa: học hỏi, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của nền văn hóa dân tộc Việt Nam là một yêu cầu, một đề nghị hết sức chính đáng. Nhưng con xin được nói theo kiểu Thánh Phaolô: học hỏi làm sao được nếu không có thầy dạy, mà dạy làm sao được nếu không có những giáo trình mang tính hội nhập văn hóa, mà làm sao có được các giáo trình đó nếu thiếu một tập thể giáo sư và chuyên viên nghiên cứu làm việc chung một cách khoa học để soạn thảo, như đức cha Vinh cũng đã nói, mà tập thể đó làm sao có được nếu không được cấp trên, cấp thẩm quyền nào tập hợp và ủy quyền. Như vậy, nhiệm vụ cấp bách là phải quy tụ được một tập thể những giáo sư, những chuyên viên để tập thể này soạn ra những giáo trình phù hợp, cung cấp cho các nhà đào tạo chất liệu giảng dạy. Có vậy, kế hoạch thực hiện đề nghị mục vụ về hội nhập văn hóa mới có cơ may thực hiện, nếu không chỉ là nằm trên giấy mà thôi. Và con xin được mạo muội nói rằng nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của các ủy ban giáo lý đức tin, ủy ban văn hóa và ủy ban phụng tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nói đến hội nhập văn hóa, người ta dễ nghĩ đến những biểu hiện thường có tính phụ thuộc chứ không phải là bản chất, như là biến Đức Mẹ thành một phụ nữ Do Thái thành người Việt Nam với áo dài và vương miện, hoặc là xây nhà thờ theo kiểu kiến trúc chùa chiền, hoặc là mặc áo thùng xanh đỏ khi cử hành thánh lễ. Chúng ta không ngạc nhiên sao khi thấy tượng Đức Phật đời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, hoặc kinh kệ của Phật giáo vẫn là tiếng Phạn được phiên âm, hoặc tu phục của các sư sãi vẫn không hề cần đến thời trang. Mà có ai dám nghĩ rằng và đã dám nói rằng Phật giáo đã không hội nhập vào văn hóa Việt Nam? Vậy trước mắt, trong khi chờ đợi được học hỏi cách hội nhập văn hóa theo đúng định hướng được đề ra, chúng ta có thể phải ưu tiên làm gì? Con không dám trả lời vì không đủ tư cách, nhưng học giả Vũ Xuân Lưu Xuân trong bài Từ Bi Bác Ái Từ Góc Nhìn Hội Nhập của ông đăng trên Nguyệt San Công Giáo và Dân Tộc số 142 tháng 10 năm 2006 có nói rằng: có thể khẳng định sống triệt để đức ái cũng chính là hội nhập văn hóa. Một thứ hội nhập văn hóa không ồn ào, không phô trương và rất nhiều khi không để lại chứng tích cho hôm nay và mai sau, trong khi con người đa phần thích để lại chứng tích và vì rất thích nên thường xuyên chú trọng tới bề ngoài. Con xin cảm ơn.